Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 3 2011. Tàu Trung Quốc lại bị phát hiện xâm nhập hải phận của Nhật Bản.
Trung Quốc cảnh báo về những lời kêu gọi tập hợp đòi dân chủ.
Tại Libya, quân nổi dậy tiếp tục tiến về phía Tây.
Ai Cập bắt đầu phiên xét xử cựu Bộ trưởng Nội vụ.
Cuba mở phiên xử một công dân Hoa Kỳ về tội gián điệp.
Chủ đề, một mỗi ngày một sự kiện, Philippines tìm cách cân bằng lại quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam-Campuchia vẫn phát triển mạnh. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ thủ đô Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, tàu Trung Quốc lại bị phát hiện xâm nhập hải phận của Nhật. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản vừa ra thông cáo cho biết máy bay tuần tra của họ sáng nay đã phát hiện một tàu Trung Quốc ở khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Đây là lần thứ hai trong năm nay một tàu của Trung Quốc tiến đến gần khu vực quần đảo nói trên, vào lúc mà Tokyo ngày càng lo ngại trước việc Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự. Hôm qua, Ngoại trưởng Seiji Maehara đã bày tỏ mối quan ngại sau khi Bắc Kinh loan báo tăng ngân sách quân sự 2011 lên thêm 12,7%. Năm ngoái, quan hệ giữa hai cường quốc châu Á đã trở nên căng thẳng sau vụ va chạm giữa hai tàu tuần duyên Nhật Bản với một tàu cá Trung Quốc ngay tại khu vực này. Cũng vào năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ tăng cường tuần tra ở khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư để bảo vệ tàu cá Trung Quốc tại khu vực này. Thứ năm vừa qua, Tokyo cũng đã phản đối việc hai phi cơ của hải quân Trung Quốc bay đến gần khu vực nói trên, cụ thể là chỉ cách khoảng 55 km. Theo báo chí Nhật, đây là cuộc xâm nhập gần sát quần đảo Senkaku nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, hai phi cơ Trung Quốc đã không bay vào không phận Nhật và đã lánh xa khi thấy máy bay tiêm kích của Nhật bay đến.
Trung Quốc cảnh báo người dân tránh tham gia các cuộc tập hợp đòi dân chủ. Lần đầu tiên báo chí chính thức của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi dân chúng không nên tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ và không nên noi gương các cuộc nổi dậy tại Trung Đông. Xã luận của tờ Bắc Kinh Nhật Báo số đề ngày hôm nay mùng 5 tháng 3 nhận định, xin trích, những biến cố tại Trung Đông đang gây ra những tai họa nghiêm trọng cho dân chúng ở khu vực này. Ở trong nước cũng như ngoài nước, có nhiều thành phần đang có ý gây bất ổn cho Trung Quốc, số này sử dụng mạng Internet để kích động quần chúng, kêu gọi người dân tham gia các cuộc tuần hành bất hợp pháp, hết lời dẫn. Do vậy, cơ quan ngôn luận thành phố Bắc Kinh kêu gọi bảo vệ ổn định và một sự hài hòa cho Trung Quốc, thay vì khai thác những vấn đề hiện có trong xã hội để châm ngòi tạo nên bạo loạn. Tờ Bắc Kinh Nhật Báo đưa ra lời kêu gọi nêu trên vào lúc Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài diễn văn khai mạc khóa họp Quốc hội nhìn nhận là Trung Quốc chưa giải quyết dứt điểm một số những bất mãn trong xã hội, và đây là điều đang dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ của công chúng. Từ trong nguyên văn, từ thủ đô Bắc Kinh, thông tín viên Joris Zimbokman gửi về bài tường trình.
Xoa dịu dư luận Trung Quốc chưa bao giờ trở thành mục tiêu cấp bách như lần này. Khai mạc Quốc hội Trung Quốc, như thường lệ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tỏ thái độ thông cảm đối với những trăn trở của dư luận trong nước, nhưng đồng thời ông đã có những lời lẽ cứng rắn đối với phương Tây. Ông Ôn Gia Bảo nhìn nhận tình hình lạm phát, giá nhà đất leo thang, các vụ đuổi dân để lấy đất xây dựng hay nạn tham nhũng là những yếu tố gây phẫn nộ trong công chúng. Do vậy, Thủ tướng Trung Quốc coi việc đẩy lùi lạm phát để cải thiện đời sống cho người dân là ưu tiên hàng đầu của chính quyền trung ương. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi đây là mục tiêu để giải thích cho chính sách đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, và cũng là một thỏa thuận giữa đảng với nhân dân. Thủ tướng Trung Quốc công bố một kế hoạch phát triển 5 năm chính thức bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay. Bên cạnh mục tiêu kinh tế, chính quyền Bắc Kinh còn công bố một số biện pháp nhằm củng cố nguồn máy quân sự. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhắc lại với phương Tây là Trung Quốc tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ để bảo vệ chủ quyền. Ngày hôm qua, Bắc Kinh cho biết ngân sách của quân đội trong năm nay tăng 12,7%. Ngoài ra, để đề phòng tác động của phong trào nổi dậy tại Trung Đông và Bắc Phi, tại các thành phố lớn Trung Quốc đã huy động 370.000 công an, không kể đến các ủy ban quản lý các khu phố để canh chừng các hoạt động của quần chúng. Báo chí chính thức tại Bắc Kinh hôm nay lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi người dân Trung Quốc không nên tham gia vào các cuộc tập hợp ủng hộ cách mạng Hoa Lại. Qua mạng Twitter, một nhóm xin được giấu tên đã kêu gọi tham gia biểu tình vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngày mai, 6 tháng 3, sẽ là cuộc tập hợp lần thứ 3. việc báo chí Trung Quốc lên tiếng như trên cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự đang lo ngại trước các cuộc cách mạng đang diễn ra tại nhiều nước Ả Rập. Bắc Kinh không thể chấp nhận để cho kịch bản Thiên An Môn năm 1989 tái diễn. Phong trào đời dân chủ mùa xuân Bắc Kinh khi đó ban đầu chỉ là những cuộc tập hợp với quy mô giới hạn và đã bùng lên 4 tháng sau đó.
Tại Libya, quân nổi dậy tiếp tục tiến về phía Tây. Hiện đang làm chủ toàn bộ miền Đông, hôm nay quân nổi dậy mở các cuộc tấn công vào những thành phố hiện còn do quân đội chính quy của Gaddafi kiểm soát. Phe nổi dậy khẳng định đã chiếm được thành phố Ras Lanuf sau các trận giao tranh ác liệt với quân chính phủ, nhưng Tripoli đã bác bỏ tin này, tuyên bố là tình hình tại đây vẫn bình thường. Ras Lanuf là một cảng dầu hỏa có tính chất chiến lược. Các trận giao tranh tại đây hôm qua đã khiến ít nhất 10 người chết. Còn tại thành phố Zawiya mà phe đối lập Gaddafi đã kiểm soát từ ngày 27 tháng 2, các trận giao tranh hôm qua cũng đã làm nhiều người chết và bị thương. Theo tin mới nhất, thành phố này hiện đang bị quân Gaddafi bao vây. Tại thủ đô Tripoli, hàng trăm người biểu tình chống chế độ cũng đã xung đột với lực lượng an ninh. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán biểu tình. Còn tối hôm qua, hai vụ nổ ở một kho đạn nằm gần Benghazi ở miền Đông đã khiến ít nhất 27 người chết. Tại thành phố này, hôm nay, Hội đồng Quốc gia do phe đối lập thành lập để chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Libya đã họp phiên đầu tiên tại một nơi được giữ bí mật. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdel Jalil hôm thứ Ba vừa qua đã được bầu làm chủ tịch của hội đồng này, bao gồm 30 thành viên. Trong khi đó, tại biên giới Tunisia, Hội Hồng Thập Tự nước này chờ đợi là hôm nay sẽ lại có hàng ngàn người tị nạn từ Libya tràn sang, sau khi hôm qua đã ghi nhận ít nhất 3.000 người vượt qua biên giới. Theo ghi nhận của phóng viên AFP, vào trưa hôm nay, từng đoàn hàng chục người tị nạn Bangladesh, Somalia, Ghana, Việt Nam đã đi bộ qua đồn biên phòng Rasjir của Tunisia. Sân bay Jakarta, địa điểm du lịch hàng đầu của Tunisia, nay cũng đang trở thành nơi tạm trú của nhiều người tị nạn, trong đó có một số lao động Việt Nam. Từ sân bay này, hãng tin AFP gửi về bài phóng sự sau đây.
Sân bay Jakarta nằm trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng địa Trung Hải, với những ngôi nhà trắng xóa, chỉ cách biên giới với Libya khoảng 130 cây số. Dân số trên đảo chỉ có 125.000 người và 80% dân số sống dựa vào du lịch. Vốn là một điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Nam Tunisia, thì nay biến thành nơi đón nhận hàng ngàn người tị nạn của nhiều quốc gia đến từ Libya. Ở đó, người ta có thể nghe nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Hoa, Ả Rập, Hàn Quốc, Việt Nam, v.v. Thậm chí, có vài người nằm ngủ ngay trên nền đất trong tiếng ồn ào không ngớt. Hiện tại, tình hình vẫn trong trật tự. Những người điều hành ở đây, kiệt sức sau nhiều ngày dài dằng dặc, vẫn đang cố gắng sàng lọc hành khách bằng cách dùng dây phân chia hành khách thành từng tốp 100 người. Quả thực, chỉ có sân bay Jakarta mới có thể giúp sơ tán những người tị nạn. Từ một tuần nay, con số người tị nạn đã lên đến 400.000 người và vẫn còn hàng ngàn người bị kẹt lại ở biên giới. Ông Juhet Baradin, giám đốc sân bay, cho biết mỗi ngày họ có thể làm thủ tục xuất cảnh cho 25.000 người với điều kiện phải được tổ chức cẩn thận và phải có đủ máy bay. Càng nhiều máy bay càng dễ dàng hơn. Ông Christian Antoine, giám đốc của hai khách sạn hạng sang tại Jakarta, ngạc nhiên cho biết, người Trung Quốc tổ chức sơ tán rất tốt. Chính phủ của họ thuê hẳn những khách sạn gần khu vực sân bay cho thường dân của họ trú tạm trong khi chờ sơ tán. Theo lời Bộ trưởng Y tế Tunisia, ông Selim Ghertari, thì cho tới giờ phút này, dòng người chạy loạn vẫn chưa gây ra những vấn đề bất an nào. Tuy nhiên, ông quan ngại mối nguy cơ về vấn đề an toàn vệ sinh, theo ông là cần phải giám sát chặt chẽ, mặc dù cho tới giờ phút này chưa có biểu hiện nào về dịch bệnh. Kém may mắn hơn là những người Ghana, chỉ có khoảng vài chục người, nhưng họ phải mệt mỏi chờ đợi dưới ánh nắng chói chang trên nền đất cát, đâu đó chỉ có vài cây cọ và vài cái lều của Liên Hiệp Quốc trong khu vực dành cho vận chuyển hàng. Tại đây, quân đội Tunisia và Ủy ban khu vực bảo vệ cách mạng Tunisia chia số người tị nạn này thành nhóm nhỏ 50 người trước khi dẫn họ lên máy bay. Một người trong số họ cho biết, họ không nhận được bất cứ một thông tin nào từ phía chính phủ Ghana. Họ rất cần sự hỗ trợ để được về nhà. Rất nhiều người tị nạn khi được hỏi, cho biết rằng họ đã mất tất cả, tiền bạc, điện thoại, máy tính xách tay, tư trang, tất cả đều bị quân đội Libya cướp lấy. Trải qua nhiều ngày đi đường đầy nguy hiểm, người thì mệt lả, người thì bị thương, nhưng tất cả đều sống sót để đến được Giặc Ba. Ở đó, người dân tỏ ra rất hào phóng. Khách sạn và nhà hàng cung cấp lương thực và chỗ ngủ. Người dân cho người tị nạn tạm trú, còn nhiều người tình nguyện khác đến cung cấp lương thực tại sân bay. Thứ Sáu vừa qua, người đứng đầu một thánh đường Hồi giáo đã phát đi lời kêu gọi giúp đỡ những người tị nạn.
Bạo loạn tại Libya đẩy giá dầu lên cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008 đến nay. Trên thị trường New York vào hôm qua, giá dầu đã tăng thêm 2,51 đô la một thùng so với phiên giao dịch của ngày 3 tháng 3. Trong hai tuần lễ vừa qua, giá dầu thô tại New York đã tăng thêm tổng cộng là 18 đô la một thùng, tức là tăng 21% trong vỏn vẹn hai tuần lễ và đạt mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 9, 2008 đến nay. Còn trên thị trường London thì giá dầu Brent cũng đã tăng thêm và đạt mức 115,97 đô la một thùng, thế nhưng vẫn còn thấp hơn so với kỷ lục 120 đô la của hồi tuần trước. Trả lời báo Times và hôm nay Bộ trưởng Bộ Phát triển Anh Quốc và cũng là một chuyên gia về dầu hỏa, ông Alan Duncan đã cho rằng giá dầu trên thị trường quốc tế có nguy cơ đạt đến ngưỡng từ 200 cho đến 250 đô la một thùng, hơn hẳn so với kỷ lục 147 đô của hồi tháng 7 năm 2008, nếu như trong trường hợp tình hình Trung Cận Đông tiếp tục bị xấu đi, hay trong giả thuyết các thành phần quá khích tấn công vào các cơ sở cũng như là đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út. Trước mắt, giới quan sát lo ngại làn sóng nổi dậy ở Trung Đông sẽ còn kéo dài và có khả năng sẽ lan rộng đến các nước ở vùng Vịnh hay Iran. Trong khi đó, bạo loạn tại Libya vẫn tiếp diễn. Libya cung cấp 2% dầu cho thế giới.
Theo AFP hôm nay, Ai Cập đã mở phiên xét xử đầu tiên cựu Bộ trưởng Nội vụ, ông Habib El-Adli, bị quy tội rửa tiền và biển thủ công quỹ. Ông Habib El-Adli bị bắt vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, từng giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Tổng thống Mubarak và là quan chức cao cấp đầu tiên bị đưa ra xét xử kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Mubarak. Phần đông, người dân Ai Cập khinh ghét ông và yêu cầu sự ra đi của ông ngay từ những ngày đầu của cuộc nổi dậy. Chính ông đã ra lệnh cho cảnh sát đàn áp những người biểu tình, làm cho hơn 384 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Không những thế, ông còn bị quy tội rửa tiền và biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, trong suốt phiên tòa, hai lần liên tiếp, ông phủ nhận một cách điềm tĩnh hai tội danh nêu trên. Sau những tranh luận quyết liệt giữa các bên, đại diện xã hội dân sự có mặt tại phiên tòa và bên bào chữa, phiên tòa đã được dời lại đến ngày 2 tháng 4 theo yêu cầu của bên biện hộ nhằm có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Trong những ngày vừa qua, nhiều cựu quan chức và doanh nhân thân cận với chính quyền Mubarak đã bị bắt, bị cấm rời khỏi lãnh thổ và thậm chí tài sản của họ cũng bị phong tỏa, trong đó có cả tài sản của Mubarak và gia đình ông. Chống tham nhũng là một trong những đòi hỏi chính của phe đối lập. Chính điều này đã thúc đẩy ông Mubarak phải ra đi và chuyển giao lại quyền lực cho quân đội.
Cuba mở phiên xử một công dân Mỹ về tội gián điệp. Tại La Habana vào hôm qua, tư pháp Cuba đã mở một phiên tòa xử một công dân Mỹ, đó là ông Alan Cross về tội gián điệp. Giới quan sát lo ngại vụ án nói trên làm xấu đi quan hệ vốn đã rất căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Cuba. Trên nguyên tắc thì tòa án La Habana ngày hôm qua đã tuyên án 20 năm tù nhắm vào ông Alan Cross, 61 tuổi, với tội danh vi phạm vào nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cuba. Ông Cross bị bắt vào tháng 12 năm 2009 tại La Habana. Theo chính quyền La Habana thì ông Alan Cross đã bị bắt trong lúc ông này đang xin trích phân phối trang thiết bị viễn thông tối tân cho các thành phần đối lập Cuba, hết lời dẫn. Về phần mình, Washington giải thích là ông Cross đại diện cho công ty Development Alternative và công ty này được cơ quan hỗ trợ phát triển USAID trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ thuê với mục tiêu nhằm cung cấp điện thoại di động và máy tính cá nhân để giúp cho cộng đồng người Do Thái sống tại Cuba được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. Chương trình trợ giúp của cơ quan USAID tại Cuba chủ yếu nhằm hỗ trợ các công cuộc đổi mới chính trị tại hòn đảo này. Từ lâu nay, La Habana vẫn xem đây là một tổ chức thù nghịch với mục đích nhằm lật đổ chế độ Cộng sản Cuba. Phiên xử ông Alan Cox tại La Habana là một phiên xử kín. Cuba không cho phép báo chí quốc tế đến theo dõi phiên tòa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ một lần nữa vào hôm qua đã kêu gọi Cuba trả tự do vô điều kiện cho ông Cox. Washington cảnh báo quan hệ Mỹ và Cuba chỉ có thể được cải thiện một khi Alan Cox được tự do. Về phần mình thì La Habana đòi Washington trả tự do cho 5 nhân viên tình báo của Cuba bị giam giữ tại Hoa Kỳ từ năm 1998 với tội gián điệp. Nhiều nhà quan sát lo ngại quan hệ giữa Mỹ và nước láng giềng Cuba sẽ xấu đi sau phiên xử của ông Alan Cox. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo sư băng giao quốc tế tại Đại học Denver, thì có nhiều khả năng là Cuba sẽ nhanh chóng trả tự do cho ông Cox vì lý do nhân đạo, và đây sẽ là cơ hội để chính quyền La Habana bày tỏ thiện chí với Washington, và đổi lại thì Cuba mong muốn Hoa Kỳ nhanh chóng bãi bỏ lệnh cấm đi lại đối với Cuba. Về tình hình nội bộ Cuba, Giáo hội Công giáo Cuba ngày hôm nay cho biết là chính quyền đang chuẩn bị trả tự do cho nhà đối lập Pedro Aguel Morgan, 62 tuổi. Ông này là một trong 5 tù chính trị cuối cùng của nhóm 75 nhà ly khai đã bị bắt vào năm 2003. Xin nhắc lại là trong đợt đàn áp mùa xuân năm 2003, nhà báo Pedro Aguel Morgan đã bị tuyên án 20 năm tù. Đến nay, ông vẫn cương quyết từ chối ra nước ngoài sống lưu vong một khi được tự do.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Philippines tìm cách cân bằng lại quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Ngày 2 tháng 3 vừa qua, Manila đã điều 2 phi cơ đến để đuổi chiếc tàu chiến của Trung Quốc đang hăm dọa một chiếc tàu thăm dò của Philippines trên vùng Biển Đông. Sự kiện này xảy ra vào lúc quan hệ giữa Philippines với Trung Quốc đang xấu đi và cũng trong bối cảnh mà Manila đang tìm cách cân bằng lại mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo lời kể của tướng Juanjo Saban, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây, ngày hôm đó, hai tàu tuần tra của Trung Quốc đã áp sát một chiếc tàu của một công ty dầu khí tư nhân Philippines, lúc ấy đang thăm dò địa chấn ở Rickbank, nằm giữa quần đảo Trường Sa và mỏ khí đốt Malampaya ngoài khơi Philippines. Tàu Trung Quốc ra lệnh cho tàu Philippines ngừng thăm dò và rời khỏi khu vực này. Khi nhận được lời kêu cứu, không quân và hải quân Philippines liền điều động một oanh tạc cơ và một máy bay loại nhẹ bay ngay đến Rickbank. Khi bay đến nơi thì hai tàu Trung Quốc đã bỏ chạy. Tướng Saban tuyên bố, chúng tôi không để cho ai bắt nạt, đây là lãnh thổ của chúng tôi, nếu họ dò nạt chúng tôi thì ngay cả trẻ con cũng sẽ chống trả. Hôm qua, Tổng thống Aquino đã ra lệnh cho tàu tuần duyên Philippines hộ tống chiếc tàu thăm dò bị phía Trung Quốc sách nhiễu ở khu vực Rickbank. Về phía Trung Quốc, dĩ nhiên là đã bác bỏ những lời tố cáo của Philippines và một lần nữa khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên toàn bộ quần đảo Trường Sa và vùng biển lân cận. Khi trả lời báo chí ngày hôm qua, phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines đã tự hỏi, không hiểu vì sao Trung Quốc lại xâm nhập Rickbank, vốn không phải là khu vực đang tranh chấp. Thật ra thì việc thăm dò dầu khí ở Rickbank đã bị dừng lại từ thập niên 1980 do cả ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đều đòi chủ quyền ở khu vực này. Năm 2002, chính phủ của Tổng thống Gloria Arroyo đã từng nhượng quyền thăm dò khu vực Rickbank cho công ty dầu khí Anh Quốc Sterling Energy, nhưng công ty này cho tới nay chưa thể khai thác dầu khí tại đây. Sự kiện máy bay Philippines đuổi tàu Trung Quốc ở Rickbank diễn ra trong bối cảnh mà Manila đang thay đổi đường lối ngoại giao đối với Trung Quốc. Kể từ năm 2004, chính quyền của Tổng thống Arroyo đã dần dần chuyển hướng, bớt thân thiện với Hoa Kỳ và nghiêng về phía Trung Quốc. Vào năm 2004, bà Arroyo đã ký hiệp định ba bên với Trung Quốc và Việt Nam để thăm dò địa chấn chung, nhưng ngay sau khi hiệp định nói trên hết hạn vào đầu năm 2008, tháng 2 năm đó, dư luận Philippines đã rất bất bình sau khi tạp chí Phoenician Economic Review tiết lộ là trong bản hiệp định nói trên, chính quyền Arroyo đã có rất nhiều nhân nhượng cho phép thăm dò chung ở cả những phần thềm lục địa mà Việt Nam lẫn Trung Quốc đều không đòi chủ quyền. Kể từ khi Tổng thống Benigno Aquino lên nắm quyền cách đây 8 tháng, chính sách ngoại giao của Philippines đã quay trở lại hướng dựa vào đồng minh Hoa Kỳ nhiều hơn, trong khi quan hệ với Trung Quốc thì đang xấu đi, phần lớn là do vụ giải cứu con tin khiến 8 du khách Hồng Kông thiệt mạng vào tháng 8 năm ngoái. Chính trong bối cảnh này mà đầu tháng 2 vừa qua, chính phủ Aquino đã quyết định nhượng quyền khai thác dầu khí cho Forum Energy, một công ty mà trong đó 65% vốn là do công ty Philex nắm giữ. Chủ nhân của Philex chính là Manny Pagilian, một nhân vật đã hỗ trợ hết mình cho Tổng thống Aquino trong những ngày đầu ông này nắm quyền và cũng là nhân vật có quan hệ chặt chẽ với giới tài chính Hoa Kỳ. Như vậy, có nhiều yếu tố đang xen với nhau giải thích vì sao có cuộc đụng độ giữa Philippines với Trung Quốc trên Biển Đông ngày 2 tháng 3 vừa qua. Một số nhà phân tích dự đoán là với đà bành trướng của Trung Quốc và với chính sách ngoại giao của Philippines đang cân bằng lại theo hướng dựa vào Hoa Kỳ nhiều hơn, trong tương lai sẽ còn xảy ra nhiều vụ đụng độ khác trên Biển Đông.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó trong khuôn khổ tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca tenor Amaury Vassili đại diện cho nước Pháp đi tranh giải thưởng tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2011. Nhưng ngay sau đây là thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình về hiện tượng nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam-Campuchia vẫn phát triển mạnh.
Xin kính chào thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh. Trước hết xin anh có thể nhắc lại cho thính giả biết là cái tệ trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam Campuchia nó đã xuất phát từ thời điểm nào và nó diễn ra như thế nào?
Về vấn đề này thì tôi xin trình bày như sau. Việt Nam và Campuchia có chung tuyến biên giới trên bộ trải dài từ trên cao nguyên Trung Phần xuống đến tận Hà Tiên, sát biển. Riêng từ tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang có vài quan khẩu chính như là Mộc Bài thuộc Tây Ninh, Tịnh Biên thuộc An Giang. Các quan khẩu quốc tế này và nhiều điểm xuyên biên giới không chính thức khác đã tạo điều kiện cho cư dân hai nước Việt Campuchia thuận tiện qua lại làm ăn, du lịch v.v. Nhưng cũng là cơ hội cho những người dân Việt Nam và Campuchia buôn lậu xăng dầu, thuốc lá để kiếm sống trong thời buổi kinh tế khó khăn. Đã từ lâu, phải nói là từ nhiều thập niên qua, tình trạng buôn lậu xuyên biên giới đã có và gia tăng. Dù chính quyền, đặc biệt là từ phía Việt Nam, cố công ngăn ngừa và chấm dứt, nhưng hầu như không đạt kết quả mong muốn. Thời điểm ngày 24 tháng 2 vừa qua được coi là cái mốc chính thức nhà nước Việt Nam cho tăng giá xăng dầu sau một thời gian dài gọi là thực hiện biện pháp bình ổn. Hoạt động buôn lậu xăng dầu thật ra tăng mạnh trước đó và sau ngày 24 tháng 2 vẫn tiếp tục xảy ra. Cần ghi nhận rằng giá xăng dầu từ Việt Nam do nhà nước trợ giá nên thường rẻ hơn so với giá xăng dầu tại Campuchia. Liên can trong hoạt động mua bán lậu xăng dầu xuyên biên giới có cả người Việt lẫn người Campuchia. Thực tế người Việt đóng vai trò chính. Họ mua xăng dầu từ các tỉnh sát biên giới Campuchia như là Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, rồi đổ vào thùng nhựa khoảng 30 lít, sau đó vận chuyển bằng xe Honda, ghe, đò, xuồng máy để vượt biên, vượt sông qua đất Campuchia. Như trường hợp tại quan khẩu Long Bình mà chúng tôi có xuống cách đây vài năm, thuộc địa phận Châu Đốc, An Giang, ở trên phần đất ranh giới của Campuchia, nhưng lại có nhiều người Việt sinh sống, mua bán, các nhà thờ, lập nghĩa trang, vân vân. Khi xăng dầu được mang qua khỏi ranh giới Việt Nam, người Campuchia vận chuyển về Phnom Penh, bán lại cho người tiêu thụ.
Như vậy thì cụ thể cái sự chênh lệch về giá xăng dầu giữa Việt Nam với Campuchia là như thế nào? Tức là những người mà buôn lậu xăng dầu như vậy thì họ lời ra sao ạ?
Trước ngày 24 tháng 2, chênh lệch giá xăng dầu Việt Nam và Campuchia từ 2.400 đồng một lít đến 5.600 đồng một lít tính theo tiền đồng Việt Nam. Trong khi đó thì 1.000 ria bằng khoảng 4.000 đồng. Như vậy trung bình 1 lít xăng mua tại biên giới mang về Phnom Penh hoặc các tỉnh khác của xứ Chùa Tháp bán lại lời khoảng gần 1.000 ria, và thời giá hiện nay tại Phnom Penh 1 Mỹ Kim gần bằng 4.000 riệt. Nhiều người Campuchia có thói quen khi đi chơi tại vùng biên giới trước khi trở về thường mua xăng Việt Nam đổ đầy bình xe hơi hoặc là xe Honda. Dĩ nhiên trong xe hơi cũng chở thêm mấy thùng nhựa từ 20 tới 30 lít để mua xăng dầu mang về Phnom Penh dự trữ hay là tiêu thụ hoặc là bán lại kiếm chút lời. Theo tờ báo Thanh Niên trên mạng ghi ngày 4 tháng 3 năm 2011, thì các vị trí như là Kinh Vĩnh Tế, Kinh Tư Mèo, Kinh 19, Kinh Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, giáp phía đông nam tỉnh Tà Keo, nơi có quan khẩu quốc tế Tịnh Biên mới hoàn thành cách đây một năm, đang nổi lên các hoạt động buôn lậu xăng dầu nhộn nhịp. Trong một bài báo nói đến tệ trạng xã hội kinh tế, nhưng người viết đã dùng vài thuật ngữ quân sự của riêng chế độ chính trị hiện nay tại Việt Nam như là tập kết, ra quân, lực lượng chống buôn lậu v.v. Cũng theo ghi nhận của báo Thanh Niên, trước đây mỗi ngày có khoảng 500.000 lít xăng dầu bị con buôn mua đem bán trên đất Campuchia, và hiện nay thì con số đó tăng gấp đôi. Và những tay buôn Việt Nam khi bán một thùng nhựa chứa 30 lít xăng dầu qua đất Campuchia, họ lời được khoảng 150.000 đồng.
Qua theo dõi của anh thì phía Việt Nam đã có những cái nỗ lực gì để ngăn chặn nạn buôn lậu xăng dầu này? Tức là có bao nhiêu người đã bị bắt, bị đem ra xử về cái tội này?
Hiện nay thì chưa có con số thống kê nào ghi nhận có bao nhiêu phiên xử liên hệ đến các tội phạm buôn lậu xăng dầu qua biên giới Campuchia, và trong đó có bao nhiêu viên chức nhà nước liên hệ đến. Tuy nhiên có thể kể ra một phiên tòa cách đây vài năm được coi là khá nghiêm trọng. Cuối tháng 12 năm 2005, Công an đã khởi tố và phát lệnh bắt ngay đương sự tên là Bùi Thanh Liêm, sinh năm 1982, con trai ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty xăng dầu Thanh Liêm tại Nhà Bè. Được biết, Công an tỉnh Long An khám xét tàu của công ty Thanh Liêm chứa lậu 100.000 lít xăng dầu. Bùi Thanh Liêm và một số người thân cận đã chuyển dầu theo đường sông qua bán bên đất Campuchia. Tình hình xét xử tội phạm buôn lậu không vì thế mà làm giảm đi các hoạt động buôn lậu. Theo nhận định của tờ báo mạng Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 3 tháng 3 mới đây, thì dường như chính quyền địa phương không thể ngăn chặn đường dây buôn lậu qua Campuchia. Xin trích nguyên văn một đoạn trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn như sau. Các lực lượng chống buôn lậu trên tuyến biên giới có kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát, song nhắc cử nhắc động của lực lượng chống buôn lậu đều bị dân buôn biết. Họ còn thuê người túc trực cửa cơ quan kiểm tra chống buôn lậu để báo tin cho đồng bọn biết.
Như vậy theo anh thì vì sao là cả hai nước Việt Nam, Campuchia đều không thể chấm dứt được cái tệ trạng buôn lậu xăng dầu này?
Từ tệ trạng nghiêm trọng đã nêu trên đây, chúng ta đi tìm nguyên nhân chính đẻ ra tệ nạn buôn lậu xăng dầu xuyên biên giới. Có phải vì người dân coi thường luật pháp hiện nay? Có phải vì người dân liều mạng? Có phải do cuộc sống quá đói nghèo nên người dân cứ cắm đầu cắm cổ chạy kiếm tiền để sống? Lý do thứ ba được hai nguyên nhân đầu tiên hỗ trợ. Chính vì đời sống khó khăn nên đẻ ra vấn nạn buôn lậu. Không phải chỉ buôn lậu xăng dầu, người Việt còn mua thuốc lá từ Campuchia đem về Việt Nam bán lấy lời. Hệ thống buôn lậu thuốc lá cũng chằng chịt và thường công an biên phòng của Việt Nam cũng phải bó tay hoặc là đôi khi tiếp tay để kiếm thêm tiền bỏ túi xài. Đó là chưa kể đến nạn buôn người từ Việt Nam qua Campuchia, hay là dùng đất Campuchia làm điểm trung chuyển để đi đến Thái Lan và Malaysia. Số phận những cô gái Việt bị bán thường kết thúc trong các nhà chứa giả mang. Tính trong phạm vi miền Nam không thôi, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn còn cho thực hiện chương trình gọi là xóa đói, giảm nghèo. Hàng năm các nước cấp viện, trong đó có các cường quốc trong thế giới tư bản như là Mỹ, Nhật, v.v. vẫn trợ giúp chính quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa một số ngân khoản nhất định cho chương trình xóa đói, giảm nghèo.
Tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã tường trình về tệ trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam Campuchia.
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI chương trình Việt Nam BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thật thật cảm ơn quý vị thính giả. xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tàu Trung Quốc lại bị phát hiện xâm nhập hải phận của Nhật Bản.
Trung Quốc cảnh báo về những lời kêu gọi tập hợp đòi dân chủ.
Tại Libya, quân nổi dậy tiếp tục tiến về phía Tây.
Ai Cập bắt đầu phiên xét xử cựu Bộ trưởng Nội vụ.
Cuba mở phiên xử một công dân Mỹ về tội gián điệp.
Chủ đề, một mỗi ngày một sự kiện, Philippines tìm cách cân bằng lại quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam-Campuchia vẫn phát triển mạnh. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Hồ sơ nóng bỏng mà báo chí Pháp ngày cuối tuần này dành nhiều trang theo dõi vẫn là những diễn biến trên bán đảo Ả Rập, mà đầu tiên hết là tình hình chiến sự Libya. Nếu L'Humanité chú ý đến chiến sự ác liệt tại một thành phố phía Bắc, thì Le Monde và Libération lại quan tâm đến thái độ do dự của phương Tây trong việc dùng võ lực giúp đỡ phe nổi dậy. Riêng Libération đã tỏ ý lo ngại về nguy cơ kho vũ khí của Gaddafi rơi vào tay quân khủng bố. Hiện nay, theo tờ báo, trước sự tấn công của lực lượng nổi dậy, thì quân đội Libya đã tháo chạy ra một số nơi, bỏ lại vũ khí của họ. Vấn đề là trong số này có những loại thiết bị rất nguy hiểm nếu lọt vào tay các thành phần khủng bố. Trong bài báo tựa đề Kho vũ khí Libya, nguy cơ khủng bố, tác giả bài báo nhìn thấy đây là một mối đau đầu lớn đối với Washington và khối NATO. Một ví dụ điển hình là hàng chục giàn phóng hỏa tiễn địa đối không SAM-7 mà quân đội Libya đã tích trữ từ nhiều năm qua, sẽ có nguy cơ rơi vào tay các nhóm khủng bố đang tiến hành thánh chiến. Tờ báo nhắc lại là SAM-7 là loại vũ khí phòng không rất lợi hại, có thể dùng để bắn máy bay dân sự. Nó cũng rất dễ sử dụng, cho nên rất được các nhóm khủng bố ưa chuộng. Những nhóm thuộc mạng lưới Al-Qaeda dứt khoát sẽ tìm để mua. Vấn đề đáng ngại theo Libération là những kho vũ khí ở vùng phía đông Libya đầy ắp đủ loại vũ khí, không mấy được canh giữ, trong lúc mà phe nổi dậy cho thấy là họ không có khả năng quản lý nó. Libération cũng nhắc lại những mối lo ngại tương tự sau khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan. Washington đã phải chi rất nhiều để thu lại các SAM-7 trong tay du kích quân. Trở lại với tờ L'Humanité, rất quan tâm đến trận đánh Ras Lanuf. Đây cũng là dòng tích lớn của tờ báo trên trang nhất.
Đặc phái viên của tờ báo đã đến tận nơi gửi về một bài phóng sự mô tả tình hình tại thành phố phía Bắc này, mà người ta vẫn tưởng rằng đã rơi vào tay của phe đối lập. Nhưng thật ra, giao tranh giữa hai bên vẫn ác liệt vào ngày hôm qua. Phóng viên báo L'Humanité đi theo những thanh niên trong phe nổi dậy và đã gửi về ảnh chụp cái cảnh họ chống trả quân đội trung thành với Gaddafi chung quanh thành phố Ras Lanuf vào hôm qua. Báo Le Monde cũng nêu bật tình hình chiến sự nóng bỏng. Máy bay của lực lượng trung thành với ông Gaddafi hôm qua oanh kích các vùng phe nổi dậy chiếm đóng ở phía đông Libya. Trong lúc đó thì phương Tây vẫn chưa đồng nhất ý kiến về biện pháp đối phó. Trong một hàng tựa trang nhất, tờ báo này tóm lược tình hình, Libya xâu xé, phương Tây do dự.
Theo Le Monde, trước những cuộc phản công của thành phần còn trung thành với Tổng thống Libya, lãnh đạo phe nổi dậy đã yêu cầu được hỗ trợ về không quân dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Họ cũng yêu cầu thành lập vùng cấm bay. Và khi vào London đã đồng ý thành lập một vùng cấm bay như thế, nếu ông Gaddafi không chấm dứt cuộc đàn áp. Nhưng tại Washington thì giải pháp vùng cấm bay này gây chia rẽ. Vì nếu như ông John McCain tán đồng thì ngược lại Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates chống đối, vì theo ông đây là hành động chiến tranh chống lại một quốc gia lớn. Thành lập một vùng cấm bay bắt đầu bằng việc tấn công Libya để phá hủy giàn phòng không của nước này, một chiến dịch phức tạp và phải được Quốc hội Mỹ cho phép. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi phải triển khai lực lượng quy mô lớn. Trên vấn đề này, thì Libération nhìn thấy là điều mà Tổng thống Obama muốn là để chính dân của Libya một mình đánh đuổi Gaddafi. Vì nếu Tổng thống Mỹ kêu gọi Tổng thống Libya ra đi, thì ông vẫn tỏ không mấy sốt sắng về một sự can thiệp của nước ngoài, và nhất là Washington không muốn tạo cảm giác là cuộc cách mạng Libya được hậu thuẫn của Hoa Kỳ. theo Libération, kịch bản lý tưởng nhất đối với Washington, là những người thân cận Gaddafi bỏ rơi ông, hay là họ lấy quyết định ám sát ông để lật một trang sử mới cho Libya.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde hôm nay chú ý đến sự kiện tập đoàn Coca-Cola đang bị người dân Ấn Độ kiện vì làm cạn nguồn nước của họ. Trong khi Le Figaro thì nhìn về phía Trung Quốc, với khóa họp thường niên của Quốc hội khai mạc hôm nay và nêu bật những mối lo ngại của Bắc Kinh vào thời điểm kế hoạch 5 năm tới, tờ bài báo trang quốc tế.
Mối lo ngại lớn hiện nay là ảnh hưởng của cách mạng Hoa Lại. Mới đầu bài báo, tác giả Julie Denny ở Thượng Hải nhắc lại là thời kỳ cuối những năm 1950, thì ông Mao Trạch Đông đã thẳng tay đàn áp phong trào trầm hoa đua nở. Giờ đây, một cảnh hoa khác làm lãnh đạo Trung Quốc tháo mồ hôi hột trước ngày quốc hội khai mạc. Những lời kêu gọi trên mạng thực hiện cách mạng Hoa Lại đã làm cho không khí vốn căng thẳng với thời điểm họp thường niên này tăng lên hẳn một bậc. Tác giả bài báo kể lại là mỗi chủ nhật, công an mặc đồng phục và cả thường phục tuần tra cẩn mật trung tâm Bắc Kinh cũng như Thượng Hải, và tuần qua thì còn có những đội xe quét đường phố nữa. Đây là những nơi mà người biểu tình kêu gọi tập hợp. Nhưng trong mắt tác giả bài báo, quả là một cuộc cách mạng ma vì công an và báo giới nước ngoài còn đông hơn là người xuống đường. Theo phân tích của bài báo, thì lãnh đạo Trung Quốc bước một cách thận trọng. Họ không muốn chút nào việc chuyển quyền dự kiến cuối năm 2012 bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì. Ưu tiên hiện nay là bảo đảm ổn định xã hội cho kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong lúc mà nỗi bất bình của người dân ngày lan rộng. Bất bình trước sự chênh lệch thu nhập ngày càng cao, bất bình trước nạn tham nhũng, nạn lạm quyền, và trong bối cảnh này thì lạm phát cao đang là mối đau đầu khác đối với chính quyền Bắc Kinh.
Nhật báo Le Figaro hôm nay cũng nhìn sang Cuba, đang khám phá kinh tế thị trường. Dưới tựa đề cuộc cách mạng mới ở Cuba, tờ báo này nhìn thấy là những cuộc cải tổ quan trọng đang thay đổi dần dần đất nước Cuba.
Thay đổi lớn nhất là hoạt động tư nhân được khuyến khích. Mục tiêu của chính quyền Cuba là ít nhất có 40% dân chúng làm việc trong lĩnh vực tư nhân từ đây đến năm 2020. Và đến cuối năm nay thì khoảng 500.000 công chức sẽ phải ra làm ở ngoài. Bài báo mô tả trước tiên nỗi vui sướng của những người tự lập. Như ông Eduardo đã về hưu, ông là cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Angola, là phi công dọc ngang bầu trời châu Phi trong những điều kiện rất là nguy hiểm. Năm 1979, ông được chính phủ thưởng tặng một chiếc xe hơi, một chiếc Fiat 126 do Ba Lan chế tạo, mà ông ví như một hũ da ua trên bốn bánh xe. Một món quà thưởng rất quý hiếm mà ông Eduardo đã nâng niu chăm sóc. Và cũng như tất cả những người Cuba, ông tìm cách kiếm thêm chút tiền tiêu và sử dụng hũ da ua của ông làm taxi. Dĩ nhiên là taxi lậu. Nhưng với chủ trương mới, ông Eduardo đã sung sướng khoe giấy phép. Giờ đây, ông đường đường chính chính chở ai ông muốn. Và ông đã chở vị khách hàng nước ngoài, đặc phái viên của Le Figaro. Phóng viên Le Figaro cũng đã đến một nhà hàng thật là sang trọng, có nào hồ bơi, người phục vụ, cổ áo có thắt nơ trắng. Nhà hàng mở cửa vào tháng giêng và chủ nhân cũng khỏe giấy phép. Ông cho biết cách đây 3 tháng thôi thì không được phép thuê nhân công. Theo Le Figaro, kể từ đầu tháng giêng, nơi cấp giấy phép hành nghề ghi nhận mỗi ngày hơn 3.000 đơn xin. Đường phố La Habana cũng đã thay đổi diện mạo. Hiệu ăn tư nhân mở cửa đón chào khách, không lén lút như trước. Những cửa hiệu bán CD, DVD cũng vậy, và sao chép một cách tận tình. Hiện nay, theo Le Figaro, có 178 ngành nghề được tự do hóa, và chính quyền có dự án giảm biên chế cho ra ngoài 1 triệu công nhân viên nhà nước, 500.000 trong 6 tháng tới đây.
Tuy nhiên, những cải cách trong xu hướng tư nhân hóa này, theo tờ báo, dĩ nhiên cũng có 2 mặt của nó.
Theo Le Figaro, quy ước xã hội hiện hành ở Cuba cho đến nay rất đơn giản, công việc làm được bảo đảm, với những đòi hỏi về hiệu quả không cao. Đánh đổi lại, thì lương rất thấp, nhưng giáo dục, y tế tốt và miễn phí. Nhà ở, chuyên chở, lương thực thực phẩm, giá rất thấp, hầu như miễn phí. Nhưng xã hội thì bị kiểm soát rất chặt chẽ, đứng về mặt kinh tế, chỉ thiết cân bằng này không hiệu quả, nhưng dẫu sao nó cũng là một thiết cân bằng. Cho nên, theo tờ báo, những kẻ tổ hiện nay sẽ phá vỡ cân bằng này và có thể dẫn đến nguy cơ xáo trộn xã hội. Và Le Figaro trích dẫn báo Cuba Gama cho là công an Cuba đang chuẩn bị để đối phó với những hậu quả của những biện pháp kinh tế mới. Tiếp tục chương trình là góc vườn âm nhạc, giọng ca tenor Amaury Vassili đại diện cho nước Pháp đi tranh giải thưởng tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision 2011, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda dal su. Insieme a te. Così, alla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te.
Vào trung tuần tháng 2, Đài truyền hình quốc gia Pháp đã thông báo chọn ca sĩ trẻ tuổi Amaury Vassili để đại diện cho nước Pháp đi tranh giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision. Giải này sẽ được tổ chức tại Düsseldorf, Bình Đức vào ngày 14 tại tháng 5 sắp tới. Đúng với thông lệ, quốc gia đoạt giải vào năm trước trở thành nước chủ nhà tổ chức vào năm sau. Lần này dưới màu cờ của nước Pháp, Amaury Vassili sẽ đi tranh giải Eurovision với một ca khúc hát bằng tiếng Corse. Bài hát mang tựa đề là Sogno, có nghĩa là giấc mơ, đã được sáng tác riêng cho Amaury Vassili nhân dịp này. Theo lời nam ca sĩ, sở dĩ anh chọn thể hiện ngôn ngữ địa phương của hải đảo miền nam nước Pháp là vì tiếng Corse rất gần gũi với tiếng Ý. Vì thế cho nên rất hợp với chất giọng tenor của anh, chuyên hát thể loại nhạc pop dung hòa với opera. Hiện giờ, Amaury còn phải hoàn tất việc ghi âm ca khúc, cũng như quay cuộn video clip để minh họa cho bài hát để tranh giải trước ngày 14 tháng 3, tức là thời hạn chót. Thành danh vào năm 2009 với tập nhạc đầu tay mang tựa đề Vincero, Amaury Vassili đã làm việc không ngơi nghỉ trong suốt hai năm qua. Album đầu tay đã giúp cho anh giành được một đĩa bạch kim trên thị trường Pháp và lọt vào danh sách 10 tập nhạc bán chạy nhất tại Nam Phi, Ireland, Ba Lan, Nga, Thụy Điển, Hồng Kông và Singapore. Vừa từ châu Á trở về cuối năm 2010, anh lại vào phòng ghi âm để cho ra mắt kịp thời đầu năm nay album thứ nhì mang tựa đề Cantero.
Cuando se fue.
tổng cộng là 14 bài hát, album thứ nhì của Amory Vassili khai thác bí quyết thành công của tập nhạc trước, xen kẽ sáng tác mới với ca khúc vang bóng một thời, dung hòa giai điệu nhạc nhẹ với lối phối khí hòa âm đậm đặc chất giao hưởng thính phòng. Trên tập nhạc này, anh thể hiện lại những nhạc phẩm quen thuộc của các bậc đàn anh, chẳng hạn như nhạc phẩm Conte Partiro của Andrea Bocelli, Caruso của Lucio Dalla. Đây cũng là lần đầu tiên Amory Vassili thử sức với thể loại nhạc kịch, bởi vì ca khúc đầu tiên trích từ album này là nhạc phẩm Maria, một trong những giai điệu chủ đề rất quen thuộc của vở ca nhạc kịch West Side Story do Leonard Bernstein và Stephen Sondheim sáng tác. Amory Vassili là chủ yếu hát bằng tiếng Ý, một ngôn ngữ mà theo anh thích hợp hơn với cách phát âm nhã chữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà khi anh thâu các ca khúc tiếng Pháp, Amory thường chọn các phiên bản chuyển dịch sang tiếng Ý thay vì ghi âm trong nguyên tác. Đó là trường hợp của nhạc phẩm Écrit l'histoire, tạm dịch là làm chủ số phận, của nam ca sĩ quá cố Grégory Le Marchal. Trên album của mình, Amory Vassili hát phiên bản này phóng tác bằng tiếng Ý với tựa đề Lo So Che Tu. Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, vì trên sân khấu, anh đã từng hát nhạc Pháp trong nguyên tác, thường là các nhạc phẩm kinh điển của Aznavour hay của Michel Legrand. Do nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía khán thính giả, mà lần này, Amory Vassili đã ghi âm lại nhạc phẩm Les Moulins de Mon Coeur, tạm dịch là Cối Xay Giữa Trời. Du vent
Nhìn sỏi đá nhà rơi, rơi trên dòng nước suối, lung linh cùng sóng trồi, nhìn thổn thức chơi vơi. Nghe những chùm tơ rối không thành tà lụa mới, tắt nắng mai quên đời, hoa hướng dương lạc lối. Tên em gọi gió mây, thoảng trên dòng nước xoáy, tim ta nhịp cối say, nhẹ quay theo gió đầy. Thời gian cánh hạt bay qua khung cửa, hạ tàn trong nhịp mưa làm cối say chết ngựa. Thu về buồn tàn cây, trời không còn xanh biếc, lá thay màu vĩnh biệt, hương vàng tóc em say. Sỏi đá nào còn rơi cho chành lòng nước suối, gió mùa làm chết đuối, cối say đứng giữa trời. Khiến cho nhiều người so sánh giọng ca trẻ tuổi này với Andrea Bocelli. Nhưng khác với bậc đàn anh, Amori không được đào tạo bài bản chính quy thông qua các trường lớp dạy nhạc opera, cho nên ca sĩ người Pháp này không tránh khỏi một số lời chỉ trích của giới sành điệu chuyên nghiệp. Họ cho rằng tài năng của Amori đã trau dồi, tôi luyện tay nghề đến đâu mà dám đụng đến dòng nhạc opera. Đó là quan điểm của những người khó tính nhất. Đổi lại, những người bênh vực cho Amori thì lại nghĩ rằng việc dung hòa opera với nhạc nhẹ sẽ giúp cho các giai điệu hàn lâm cổ điển trở nên phổ biến hơn, do vừa tầm vừa cỡ nên dễ truyền đạt hơn đến với đối tượng thanh niên. Dù gì đi nữa, chất giọng của Amori Vasili khá đầy đặn và không mỏng hơi, cho nên vẫn có nhiều điểm trội so với nhiều tiếng hát trong cùng một thể loại. Nhờ vào vóc dáng cao sáo, tướng mạo bảnh bao nên Amori Vasili đã bước vào sân chơi cạnh tranh trực tiếp với các ca sĩ như Josh Groban hay nhóm tứ tấu Il Divo. Việc Amori Vasili nhận lời để tranh giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision thoạt nhìn có vẻ như một điều hiển nhiên, nhưng thật ra ca sĩ trẻ tuổi này cho biết là anh quyết định nhận lời sau nhiều lần đắn đo do dự. Lần cuối nước Pháp đã đoạt giải này là vào năm 1977, nhờ vào giọng ca của Marie Myriam với nhạc phẩm L'Oiseau et l'Enfant, Cánh chim và đứa bé. Từ đó trở đi, hầu hết các ca sĩ Pháp, từ Natasha Saint-Pierre cho đến Patricia Cass, cao lắm thì chỉ lọt vào danh sách của năm nước đứng đầu bảng xếp hạng, chứ chưa thể giành được ngôi vị quán quân. Sự kiện Amori Vasili đại diện cho nước Pháp được tranh giải cũng hàm chứa thêm một yếu tố rủi ro khác. Dòng nhạc pop opera không phải là thể loại thịnh hành nhất tại cuộc thi này, trong khi mà đa số các ca sĩ đi dự thi thường chọn những ca khúc sôi động, phù hòa với các màn vũ đạo ngoạn mục, lối dàn dựng bắt mắt. Về điểm này, Amori Vasili không quá đổi bi quan và cho rằng một sự chọn lựa khác hẳn với những gì thường được thấy tại kỳ thi Eurovision có thể sẽ thuyết phục được các ban giám khảo và đem lại cho anh nhiều may mắn. Trong trường hợp đó, biết đâu chừng người đến sau mà lại có triển vọng về đầu.
Con me su le finestre, mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn là tạp chí thể thao chủ nhật của Anh Vũ, mời quý vị đón nghe. RFI xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.